Là cái pháp khí mà nó dùng để mà thành tựu cái định lực. Cái này cái ông kia là cái ông Phật tử này là ông thiệt ra tôi cũng không có lịch sự với ông lắm, tại tôi làm ông mất mặt. Ông liên lạc với hòa thượng của một cái chùa Linh Sơn đó ở bên Hawaii, chùa lớn, yêu cầu hòa thượng tiếp đón chúng tôi, rồi hòa thượng đã sửa soạn cơm với chúng tôi. Tại ông mất mặt, rất mất mặt với hòa thượng. Trước khi đi về ông thành ra cái pháp kinh ca nó đang có cái sự cảm ứng. Có ai có thắc mắc gì không? Có gì muốn bàn không? Đi Hawaii mà chứ nói pháp vậy chứ có nhiều người rất thích muốn tới nghe pháp, có người rất là ao ước được nghe pháp. Hiện bây giờ trong Phật giáo đó, trừ rất vài cái pháp hội này nọ thôi á, những cái người mà tới chùa đó, tới ngày Chủ nhật thôi, họ tới từ 10 giờ đến 12 giờ. Thì từ 10 giờ đến 12 giờ họ làm cái lễ vãng sanh, phải sư bà, xin y sư. Xong rồi ăn trưa xong họ đi về. Ở chùa này chúng ta là mỗi ngày vừa thứ bảy vừa chủ nhật á, vừa tu cho từ 8 giờ cho tới 2 giờ rưỡi tới 3 giờ. Cái đó là cái mà đặc biệt của cái phước báo của quý vị. Quý vị đã tu như vậy 17 năm rồi. Tôi rất là hân hạnh đã được có cái cơ hội tu chung với quý vị. Ông giám đốc của cái chùa, cái hãng TV đó, đài truyền hình TV đó, mà chúng ta có cái chương trình đó, ông cũng than phiền cái chuyện đó. Ông nói là hiện bây giờ mình chỉ làm lễ thôi, không ai nói pháp nữa, ít ai nói pháp lắm. Cái bữa đi Hawaii như vậy này, có nhiều người tới, nhưng tại vì người ta thích nghe pháp, người ta được nghe trả lời, ta hỏi câu hỏi sao được trả lời nữa. Đó là việc chúng ta phải cần tiếp tục làm để giúp đỡ chúng sinh. Có hai cái ngày dạy thiền, một ngày dạy niệm Phật. Cái đó là nó theo cái tinh thần chủ trương tu tịnh độ và thiền của chùa chúng ta. Thì bây giờ chùa chúng ta là một trong những chùa mà rất ít mà có cái cơ hội mà huấn luyện cho Phật tử vừa niệm Phật vừa thiền. Đừng lớn đơn giản pháp mới báo. Đừng nói pháp thì bỗng nhiên người ta hỏi là làm họ yêu cầu Phật tử yêu cầu dạy thiền. Tại vì tôi dạy thiền tôi miễn cưỡng chứ sợ lắm. Tôi lười tại vì mấy năm vừa rồi nhiều năm quá là dạy cái dạy lui dạy tới hoài, tôi nhàm, tôi chán, tôi không muốn dạy nữa. Tôi muốn cảm ơn sư cô Hiền Nhã, lâu lâu mới khen cổ một câu á, cô tới chùa tôi cứ mắng cô hoài. Lúc mấy ngày thiền đó là thiền từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Tại có nhiều người Phật tử Hawaii không biết thiền mà sợ không dám vào ngồi luôn đó. Họ không dám vào, họ đợi tới 7 giờ, tới 8 giờ, tới 9 giờ tối họ mới vào, họ mới yêu cầu chúng tôi dạy cho họ thiền hay cho họ tu. Rồi sư cô Hiền Nhã rất là giỏi, sư cô tự động dạy mấy người mà mới tới tu đó, người ta không biết thiền thì dạy thiền. Cái vấn đề khó khăn nhất của những người mà mới thiền đó, mấy người mới tu luyện không biết được có sự huấn luyện tu luyện đó, thì người ta không biết, không thể vào ngồi được cái kiết già. Có những cái cách co giãn mà có thể dạy được để mà giúp họ vào cái kiết già dễ dàng hơn. Có những cái phương pháp, tôi biết có những cái phương pháp dạy như vậy mà tôi 7 năm rồi dạy thiền tôi nhất định không có dạy. Là tại sao như vậy? Tại tôi lười, tôi muốn làm khó khăn cho những người Phật tử muốn tới tu luyện thiền với mình. Đi Hawaii mới thấy cái sự khao khát của Phật tử đang muốn học cái pháp môn như vậy. Tại vì nội trong một ngày rưỡi thôi đó, họ vào họ ngồi thiền. Có nhiều người tới vào, có một cái bà đó, mặc dù không ngồi thiền cả ngày với chúng tôi, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm. Thường lớn người ta vào ta ngồi được bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Cái bà này bà ngồi sau một ngày rưỡi. Đầu ngày thứ nhất là tôi hơi chậm thế. Ngày thứ nhì tôi mới có đà. Chỉ cái bà đó mới chia sẻ cho đại chúng rằng là bà có cái bệnh, cái mũi nó bị cái sổ mũi hoài mà bác sĩ chữa không được. Bà này bà có cái bệnh là cái từ lâu rồi đó, bệnh kinh niên rồi đó. Bà cái nước mũi nó cứ chảy hoài mà không bác sĩ chữa không được. Sau một ngày rưỡi, ngày thứ nhì nó ngồi đó, thì bà mừng lắm, tại bà cái bệnh nó hết. Rồi cái ngày thứ năm, cái ngày hai ngày sau, khi mà 4 ngày sau, 2 ngày sau nữa, thì bà mới nói là cái bệnh hình như nó hết rồi. Mặc dù những cái trình độ mà mới sơ cấp thôi mà có những cái cảm ứng rất là nhiều. Cái thiền, cái pháp môn thiền nó rất có lợi cho mọi người. Nó giúp đỡ cái việc được thân thể khỏe mạnh hơn. Thành ra rất nhiều người rất thích thú khi được dạy, được truyền cái pháp môn thiền. Để trường hợp mà tôi, hình như tôi có rảnh một tí, thành ra tôi sẽ bắt đầu biên sách về dạy thiền luôn. Cũng dạy sách dạy về thiền, về người sơ cấp, giới thiệu về thiền. Cái sách này đặc biệt ở chỗ là tôi sẽ truyền cái pháp môn để tự luyện lấy, tự hiểu lấy, để tìm cách đủ hết cái chi tiết để mà tự tu luyện thiền cho tới khi đủ trình độ, tới đắc được cái trình độ mà cần gặp thầy. Cái này là rất là thông thường, nhiều người muốn học thiền, muốn luyện thiền mà không biết là mình phải làm đúng là sai. Mình sẽ dạy họ co giãn tay chân để mà họ vào cái tư thế dễ hơn. Họ có người than phiền là tại sao thầy mà bây giờ thầy mới dạy, mà sau 7 năm thầy mới dạy. Tôi nói là tại người Hawaii dễ thương, họ mới đổi ý. Còn người dân LA này khó chịu quá, tôi làm khó làm dễ họ. Đây là những cái phương pháp mà lúc trước tôi còn sai di với bạn Bậc Thành đó, là thầy hiện trường dạy tôi nhiều cái cách này lắm. Cái rất là hay, có rất hiệu nghiệm. Điều nó chỉ nó có hiệu nghiệm cho những người bắt đầu thôi. Những cái trường hợp cao, trình độ cao như học trò của chùa này thì nó không cần thiết. Cái chủ tâm tôi là muốn làm khó làm dễ quý vị, để quý vị cứng rắn hơn một tí, mạnh dạn hơn một tí. Như ý cô Jasmine, tôi cứng rắn với cô, tôi là hành hạ cô để cho cô khổ sở, để cô càng ngày cô cứng rắn, cô có thể chống đối với cuộc đời. Cô vẫn có đủ kiên nhẫn thì học tiếp được, không đủ kiên nhẫn thì có thể bỏ cuộc, đâu có sao đâu. Rất có nhiều thầy giỏi ngoài, đâu có sao. Thành tôi cần chụp mấy cái hình để mà trong sách làm sao mà mấy co giãn mấy cái chân tay. Thầy Hương Trường lúc mà trước khi bên Việt Nam còn trẻ, thầy đi theo mấy thầy Mật Tông niệm mấy cái chú. Thành trước khi mà thầy đi vượt biên đó, là thầy của thầy á là đem cả sách đồ ra, nói bây giờ thầy dạy cho mày cái chú này, để mà nó mày điên cái chú này thảy lên một cái là mưa nó ngừng mưa lại. Ông gặp thầy Tiên Hóa biết chuyện gì xảy ra. Tiên Hóa nói là con học trật rồi, học mấy cái pháp trật. Tại sao như vậy? Chúng ta học cái pháp, không học cái cách dùng cái pháp nữa. Nói cách khác là chúng tôi huấn luyện cái vị ở chùa này đó, là huấn luyện cái vị công phu, và song song là huấn luyện cái vị cách không làm dùng công phu. Đây là theo cái tinh thần, cái tu luyện của Ngài Tiên Hóa dạy đó. Cái mà Ngài Tiên Hóa nói, cái công phu mà Mật Tông mà học đó được, nhưng đều cũng khá, nhưng đều cái cách dùng của cái công phu đó nó sai. Thành Ngài Tiên Hóa không cho xài. Thành Ngài phế bỏ vào công, Ngài không cho phép ông xài nữa. Rồi ngài Tiên Hóa mới truyền thầy hiện trường một cái pháp môn Mật Tông cao hơn nhiều nữa. Ông nào cũng hỏi có thể mình ngồi đó mà mình có thể, tôi nói đang giảng về cái lúc mà tu luyện đó, nó có những cái cảnh giới mà nhiều khi mình cái thần thức của mình nó bị ngưng trệ lại. Thì cái đó ông kể chuyện tới Vạn Bậc Thành ông tu. Mới đây tới Vạn Bậc Thành cách đây tháng vừa rồi, tới Vạn Bậc Thành tu hai tuần, thì ông ngồi làm thiền, thì ông để ý rằng là lúc đầu có một người, xong sau bỗng nhiên ông vào cảnh giới đó, xong rồi ông như ông cái thần thức ông ngừng trệ lại, Rồi xong rồi ông khi ông trở lại thì ông thấy như cái phòng có 5 người. Ông hỏi chuyện đó. Tôi nói ông hỏi mấy chuyện lắc nhắc làm những cái đó là ngủ thôi gì đâu mà. Ông hỏi là cái khác biệt giữa cái nhập định với lại cái ngủ là sao. Tôi nói hai cái ngủ nó đều sung sướng hết, làm cái gì khỏe hết. Có ai thắc mắc gì khác nữa không? Mới mắng ông một trận, nó là sao mà đụng như ông hỏi. Ông hỏi câu thứ nhì ngay lập tức. Kim Dung á, Kim Dung, Kim Dung đó. Bữa nay có chuyện gì lạ mà sao mấy cái người này mặc que hình như cả 10 năm rồi không gặp. Thì dịch cái này thưa quý vị nghe, là hôm nay ông hỏi là có nhiều người trong bên phía kiều chùa kia đó, bên đời thân của ai ha, ai đời thân cái ông này, ông đời thân cái đời này nó bị lạc lõng rồi. Ông nói là ông tới chùa, ông nói là mấy người giảng họ nói sao mà tu mà đừng nên tu cao quá, tại tu cao quá sẽ bị kẹt. Giống như nói là tôi đừng ăn nhiều quá sẽ no nứt bụng. Tôi chẳng thà no nứt bụng còn hơn là bị đói. Cái trả lời là họ sai. Cái tuổi cái đời thân này không biết gì đâu mà giải thiền được. Ngày nay mình nói pháp đủ chưa, mình ăn trưa được chưa? Tháng sau cái lễ Quan Âm đó mình sẽ có cái lễ quy y với thọ ngũ giới, hình như một tháng nữa thì phải. Con được chứ. được chứ đi được. Mà đi từng sáng mà sư cô tổ chức khi nào đi? Đi buổi sáng hay đi buổi chiều? No, đổi lại đi. Tôi đâu nhớ đâu, tôi nói, tôi gửi email tôi là ngày hôm sau tôi quên rồi, tới ngày. Anh Tùng sao mới đi 2 ngày luôn hả? Cái vị điên được đâu cần tôi đâu. Thành quý sư cô đi trước đi, mà Phật tử đi chung được, còn chúng tôi ở đây làm việc tu hành tí xong rồi đi tới sau. Thì chia chẳng như là chẳng như cô Kim này, cô làm việc giỏi lắm để cô đi trước. cái Hồ Hoài này, cái chuyến Hồ Hoài này hay lắm. Cái chuyến đi Hồ Hoài này vui lắm. Học được mà học mới, mà hay dễ sợ. Cái gì muốn biết học cái gì không? Trước thì tôi chưa bao giờ biết cái chuyện này. Cái chuyện này hay lắm. Cái nhóm Atula đó. Cái gì nghe, cái gì sau có nghe biết Atula là gì không? Biết không? Atula gì không? Atula là một cái loài chúng sanh mà nó thích đấu tranh dễ sợ lắm. Con gái, đàn bà thì rất là đẹp. Đàn ông thì xấu xí dễ sợ lắm. Thích uống rượu thôi. Okay. Mà chuyên ngày đêm là chỉ đánh lộn nhau thôi. Mà lúc mà tôi đi Hawaii, tôi đem hai con nhỏ Asura phụ nữ. Hai nó đều xinh hết đó. À, thì họ là hai người đó là đều là nữ nữ Atula hết. Họ không 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 có thích nhau. Trước khi đi tôi đã truyền họ cái pháp đặc biệt để mà giải quyết vấn đề rồi. Sau trước khi tôi đi tôi truyền cho họ hai cái pháp để mà giải quyết vấn đề của họ rồi. À, và tôi mà mắc họ, tôi nói là tôi xào, tôi nói với họ là tôi chế cái pháp này để tôi trả tiền ăn lên người bạn tôi mời tôi ăn một trưa mà tôi mắc cỡ, tôi nói mình ăn trưa mình phải nói pháp người ta nghe chứ thôi không xứng đáng cái tiền của ăn trưa người ta, tiền ăn trưa người ta trả cho mình. Thì ra tôi chế cái pháp ra cho hàng nhỏ đó, hàng nhỏ Atula này đó. À, mà tôi hy vọng là tôi có một cái nguyện vọng tôi khi mà tôi chế hai cái pháp này ấy, là tôi nghĩ là hy vọng là hai cái người Atula này ấy, hai con nhỏ Atula này mà nó hiểu được cái pháp này nó giải quyết được ngay lập tức. Đáng tiếc là hai cái người này không hiểu gì cái hai cái pháp tôi truyền nó cho họ hết. À, tôi khám phá ra sao lúc đó tôi mới hiểu. Tại cái chuyến Hawaii tôi rất là biết ơn cái chuyến đi Hawaii này. Ngoài ra cái dân Hawaii dễ thương lắm, rất là hiền hậu. Tôi khám phá rằng đó, cái nhóm cái người Atula, cái vị biết không, khi mà nó bắt đầu nó đấu nhau đó, là một đứa phải chết nó mới ngừng đấu được. Cái nhóm Atula đó mà khi nó đấu rồi nó ngừng không được, nó phải đánh cho tới nơi tới chốn luôn, đánh hết đường luôn. Thành ra quý vị đừng có đụng tới Atula. Atula tới mình rút lui. Hai đứa, một đứa công phu nó cao, một đứa công phu nó thấp hơn. Thành ra tôi sai một cái đứa đệ tử khác, công phu nó khá cao để tới đỡ cái cô yếu. Để cô yếu mới còn sống còn ngày hôm nay. Con gái nó đẹp. Không, cái người phụ nữ Atula cái mặt đẹp, nó chỉ xấu khi mà giận thôi. À, thì bởi vậy, con người đàn ông á thì họ cái mặt họ chằn lắm. Người đàn bà mà khi mà họ người Atula mà khi họ giận lên họ chằn dễ sợ, họ giết lắm, họ sẵn sàng giết mình, họ dữ lắm. Họ sẵn sàng họ bóc cổ mình. Thành cái bà đệ tử thứ ba của tôi á là bà công phu bà cao lắm. À, 74 tuổi, cái gì nghĩ cho coi, hai con nhỏ mới 30 tuổi à, mà tôi sai bà 74 tuổi để đưa lưng cho con nhỏ cái nó quýnh. Nó gỡ đỡ cho con nhỏ cái này. Bây giờ cái tuổi mà nữ Atula nó ác lắm, nó dữ, nó hung dễ sợ lắm. À, mình làm nó giận một cái rồi á là nhất định nó phải hại, nó phải giết mình. Người đó ông phải cẩn thận. Thằng nghe gì cẩn thận. Người đàn ông á tới nên mình khuyên với nhau. À, lỡ quý vị thương người nào mà đẹp đẹp á, cẩn thận á, cái bà đó mà Atula là chết với bà á. Đừng có chọc bà giận. Tủm tỉm cười. Ai đang mắc gì khác không? Hồi giáo này cái nó phải là dạng Atula. Hồi giáo không phải dạng Atula. Cái dạng Atula mình nhận Atula dễ lắm. Họ thích cái lộn, họ thích đấu lắm. Cái máu Atula là máu đấu. Cái người thích bám vào cái lộn, bám vào để mà đánh, để mà đấu tranh. Cái thời này thời rất nhiều Atula. Atula đầy hết đó. Thành ra cái việc cẩn thận, cái thời buổi này mình né, khi mình nhận diện người Atula rồi, mình bỏ mình chạy, mình còn sống sót được. Kiếp này mà họ giết mình được, kiếp sau họ sẽ giết mình. Rồi kiếm mình họ giết. Tôi hồi qua tôi học được cái bài học này đó. Mình cứ vì thầy nó, sư phụ nó, mình muốn dạy giúp đỡ cho nó. Nói gì hai đứa đều không nghe, nó chứ định nó đòi mắng nhau cho được. Đấu rồi. Vui dễ sợ. Yes. Mình già mình học được học mừng dễ sợ. Bây giờ tôi mà nhận đệ tử tôi nhìn là nó xấu tôi mới nhận. Đàn ông á đẹp trai tôi mới nhận làm đệ tử. Còn đàn bà xấu tôi mới nhận làm đệ tử. Nha. Yeah. Ừ. Câu hỏi rất là hay. Trường hợp là hai bên nó nghĩ nó đều đúng thì sao bây giờ? Nó cấu xé nhau đến khi một cái đứa kia nó chết. Cẩn thận đó. Những ham gái đẹp. Thì ra như vậy này, cái đúng với sai nó tùy cái phương diện mà nhìn, đúng không? Ok. Chẳng hạn như vậy này, chẳng như vậy, hai nhỏ Atula này, một đứa thì nó muốn bảo vệ cho tôi, một đứa thì nó muốn tiết kiệm tiền cho tôi, hai đứa đều đúng hết đó. À, tới gặp tôi bảo vệ tôi thì mừng, nó sợ tôi bị hại, ok, thành bảo vệ cho tôi, nhất định bảo vệ cho tôi, ok, bảo vệ sinh mạng cho tôi. Còn nhỏ kia thì nó lo thầy nghèo quá, thành phải nó bảo vệ cái tiền của tôi. Hai đứa đều đúng hết, mình chịu thôi, thành cho nó bắn nhau, cho nó cắn nhau, không có đứa nào sai hết á. Nó khổ như vậy mình nói không được. Mình nói nó thì nó nói nó thì nó nói tại sao thầy binh cái cô kia. Thì cô kia nó ngược lại, tại sao thầy binh nhỏ này. Mà rõ ràng hai đứa đều đúng hết. Họ học chứ, học. Cái đó là cái bản tính. Cái đó là cái bản tính của vô minh. Một khi mà chúng ta mà đã phiền não rồi á, là cái phiền não nó phải đi hết rồi nó mới, họ mới sáng suốt lại được. Cái khổ dễ sợ như vậy, quý vị cũng biết đó. Một khi quý vị giận rồi đó, là phải hành động với cái giận mình đó, chém thớt đó, giận cá chém thớt rồi đó, lúc đó mình mới bình tĩnh lại được. Dễ sợ như vậy đó. Cái vô minh mình nó dễ sợ như vậy đó. Một khi mà mình nổi điên rồi, mình giận rồi, là mình phải đánh người ta rồi, đánh xong rồi mình mới bình tĩnh lại được. Tại lúc mình can thiệp, mình phải để người ta đánh mình. Con nhỏ cái đánh này cũng được, thì con này nó quẹo. Tại vì tôi tấn cần nó là lo chuyện tiền bạc cho tôi bên kia. Tôi đem nhỏ cái người khác vào đỡ lưng cho nó. Bây giờ để cho về cho nó đánh nhau lại. Tự túc nó đánh nhau cho nó đã. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Một khi mình giận nó rồi là mình sẽ theo cái giận mình, cho khi nào mình hả giận mình nghe được. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành mấy cái bà Atula dễ sợ lắm. Đừng tưởng bà tha thứ đâu. Bà còn nuôi cái giận trong lòng đó, là trước sau bà sẽ bóc cổ mình. Sợ không? Biết sợ. Tôi là không, tôi sợ mấy bà lắm. Thành trong chùa chúng tôi là chùa Mexico. Thầy chỉ là làm bùi nhìn thôi. Mexico Atula nhiều lắm. Trong cái Phật pháp mình á, cái vô minh á, là không phải cái về cái chuyện tham dục không. Cái Phật pháp mình nói rõ ràng, Đức Phật dạy hay lắm. Phật nói cái tham dục của mình á, nó làm mình vô minh, mình làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Ok. Còn Phật cũng nói nữa đó, cái giận mình á, nó làm mình thiếu sáng suốt lần nữa, mình để ý thôi. Thành khi một gặp một cái người giận á, mình phải lo chạy trước. Chứ thôi, họ đang vô minh. Mình thế nào mà nói là họ nghe lời được hết đó. Khi mà họ giận mình rồi là họ sẽ trừng trị mình cho khi mà họ vừa lòng thôi. Nhất là những cái người nữ Atula đó phải đáng sợ. Nó cũng cắn thầy luôn nữa. Cái bà này lòng tốt, nhưng đều lòng tốt trật chỗ. Tôi mà ở giữa họ là họ sẵn sàng bóp cổ tôi. Quý vị thông cảm, nhưng mà thầy có nhiều chuyện quan trọng thầy phải làm, thầy chưa có thể để nó bóp cổ thầy được. Tôi khôn lắm. Đừng đâu, tôi cũng có lòng từ bi thôi. Thầy tôi mới sai cái người đệ tử thứ ba tới đó, để đứng giữa cho nó bóp nhau. Bóp cổ nhau. Nó vui dễ sợ lắm. Thì nhìn ba đứa với nhau, tôi tủm tỉm mình cười hoài. Nó cứ cắn nhau, cắn qua cắn lại, cắn qua cắn lại, cắn qua. Sao nó, mình tới gần nó cắn thầy, nó đòi cắn thầy. Thầy được, thầy chạy. Tức. Về đây một cái là một đứa nó gửi email tôi, nó không gặp mặt được tôi nữa. Nó gửi email ngay tôi ngay lập tức. 6 giờ sáng nó gửi email rồi. Nó hung như vậy đó. Cái ngày mới về là 10 giờ rưỡi tối mới về tới nhà. 6 giờ sáng ngày hôm sau là có email nó gửi tới rồi. Mình mặt mở chứ mắt mở không ra. Thấy cái email mình sợ nó luôn á. Cái tụi Atula này khiếp. Mình không nói tên ai hết nghe chưa? Ok, mình chỉ đoán thôi. Nhìn cái mặt họ biết ngay à. Ầm ầm. Mặt sét gớm, thường thường đẹp lúc mà giận xấu quắc gớm à. Miếng họ là ai hả? Ngày nay họ có mặt ở đây. À, họ nếu như mà họ tùy cái quả báo của họ. Và khi mà họ trở thành đàn ông hoặc họ tiếp tục làm đàn bà, ok, chẳng như họ nhàm chán, họ hành hạ đàn ông đã rồi, nó thôi bây giờ ta làm đàn ông để ta hành hạ đàn bà, là họ đổi, gọi là đổi mùa mà. Sướng lắm, cái đàn ông đàn bà nó đổi qua đổi lại hồi, đâu có nhất định đâu. Ok, tự thay đổi được. Cái khổ như vậy nè, họ khi mà đấu nhau như vậy đó, một đứa nó bị thua đúng không? Một người thắng một người thua. Ngày hôm nay quý vị hên lắm đó, tôi giảng cái pháp mà tôi la cho quý vị nghe. Có người thắng người thua. Cái người thua quý vị nghĩ như sao? Nó vẫn còn tức như thế. Nó bị bóc cổ nó chết đó. Nó thành Atula rồi tới nó đánh tiếp. Thành nó thoát cũng được. Cái Atula nó thành Atula tiếp. Để tới nó đánh cái người kia lại. Đánh hoài. Cái còn kia nó giết nó lại. Tới nó đánh tiếp. Đánh hoài. Chừng nó giết người kia lại. Nó mới ngừng. Tụi Atula nó dễ sợ lắm. Phải sợ tụi nó. Thành một người Atula. Một khi mà họ làm Atula mà đấu với nhau như vậy. Họ không bao giờ ngừng đấu với nhau hết. Vui không? À, thằng đời đời cái kiếp nó kiếm nhau để nó đấu nha lại. Đã không? À, thằng quý vị đang chứng kiến một cái thế giới, một cái sự đấu tranh mà nó không bao giờ nó ngừng hết. Good luck. Tôi là sợ người Atula lắm, mà sao bắt tôi giúp giúp giải thoát người Atula, kể trả nợ cho nó xong đi. Ai muốn biết gì về pháp Atula nữa không? Ok, thành những cái chiến tranh này nó không bao giờ nó ngừng hết. À, bây giờ là mới cổ, lần sau là vong nhân tử đó. Atula nó đấu nhau đâu cần biết cái đáng gì, nó chỉ nó phải thắng. Cái vấn đề Atula không phải đúng. Lúc mà Atula mà nó đấu nó phải thắng nó mới ngừng được. Nó dễ sợ như vậy đó. Không, mình bắn hai đứa cùng chết một lúc hết. Cũng chả làm gì được nó hết. Nó giận nhau rồi, cái chủng tử nó giận nhau, nó đấu nhau, nó đòi thắng cái người kia đó. Nó bỏ cái đó không được. Mấy người này tử tế quá, mình thấy cũng ái náy. Thôi mình nói cái gì nghe, thực tế là vậy. Nó nghe không được nữa, tai nó ù rồi. Nói không được nữa, nó không nghe nữa. Vô ích. Cách duy nhất là để cho nó giết nhau thôi. Bởi vậy, tôi nói cho quý vị biết, công phu nó quan trọng lắm. Tại vì quý vị phải lo tu đi, chứ bữa nào gặp cái Atula mà công phu nó hơn mình, nó sẽ giết mình. Oh. À, vui dễ sợ. Cứ mình nói mấy chuyện rồi mà cứ mình thấy mình bi đát á, mình biết sao mình diễn tả được cái bi đát này. Câu đó ông ước nói là nhất là nếu như mình cưới một cái bà tu la là mình phiền lắm, mình lo dưỡng công, nhưng thôi khổ lắm. Tôi nói cái chuyện này nó cay đắng hơn cái vị tưởng, khổ cái vị tưởng đâu. Tại vì như vậy nè, một cái người nữ tu la này có chồng, tôi tách họ ra, chồng nó dốt dễ sợ, nó muốn thọc đầu vào con nhỏ này lại, nó khờ dễ sợ, chồng nó không hiểu gì hết đó. Tôi đã tìm đủ cách để mà cứu nó mạng nó rồi. Tôi đã tách nó ra rồi để cứu mạng chồng nó, mà chồng nó bây giờ nhất định muốn vẫn thương vợ như thường. Tôi là chủ trương tôi là sống mới để cho người khác sống, ai mà giết nhau kệ, để cho họ giết nhau. Sao coi muốn nói gì không? Cái pháp Atula nó hay như vậy đó. Mấy sư cô ai cũng nhăn mặt nhìn, xong rồi cái pháp gì thầy gì mà ác chứ, ác chứ, cho nó giết nhau bớt nha. Yes. Nó nghe mình đâu, mình nói nó cũng đâu nghe lời, nói làm gì bất công. Cái thì giờ mà hai cái luôn, nó vừa nóng vừa nó muốn đấu rồi. Cái nóng tụi nó cọc dễ sợ lắm. Nên cọc có hai loại, loại cọc nó nhăn mặt lên, nó lộ cái cọc nó ra, còn là cọc ngầm. Cọc ngầm là nó giết, nó dày, nó xéo, nó dầm, nó chà đạp mình cho mình chết luôn. Dễ sợ lắm. Hai loại đó, bữa nay hai loại đó, một đứa cọc, một đứa nó dày xéo. Bởi vì cái trần này nó hay vậy sao, nó ly kỳ không thể tưởng được. Một đứa thì nó cọc, nó dùng vỏ nó đánh người ta. Một đứa kia nó chà đạp nghĩ cho người ta chết luôn. Lan bây giờ lo rồi, tại sao nhà mình nhiều Atula như vậy, trước giờ mình sanh vào cái nhà sao mà xui dữ vậy. Nhỏ nó Atula mà nó dễ bộ nó hỏi. Cái bà này mà Atula chỉ mặt qua luôn á. Trong chùa tôi có ít nhất là ba nữ Atula. mấy cái nữ Atula này á, nó nhất định nó không chịu nghe lời thầy, em sao đổi được. Yes. Trời ổng xuất gia.
mà lúc nào tâm cũng định trên thầy, lúc đi ra đường mà trong lòng có niệm Phật hoài, mà khi mà nghe tới niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật là tự nước mắt không khóc.
Cái tu nó đem lại cái sự an lạc của cái tâm mình á. Tâm mình người thường mình lo âu, mình lo tiền, lo bạc, lo nhà, lo cửa, do công việc, lo lời, lo hại này nọ. Cái tâm mình khi nào mình cũng bất an hết đó, nó bị dày vò hoài, lo quá, lo nhiều quá. Cái chỗ mình ở nó như vậy, mình lo ai lo bây giờ? Thành ra khi mà quý vị mà có công phu niệm Phật, có công phu mà tu hành một cái rồi, khi mình biết dùng công một cái là mình đổi hộp số, là mình đổi số, là lúc đó mình người mình nó nhẹ hơn, nó sung sướng hơn. Tại vì khi mình lo âu như vậy, quý vị cầm cái tâm mình lo âu, cầm cái rượu uống nó như vậy, cái tâm đâu hết lo âu đâu, vẫn còn lo âu như thường. Lúc mà tu á, thì nó mới xả được cái lo âu đó, mới thấy được cái sướng. Cái sướng mà quý vị thể hiện bây giờ đó là cái sướng trong cái khổ. Còn khi mà họ tu, mấy người tu mà có công phu rồi á, cái công phu nó quan trọng, cái công phu khi mà quý vị sướng, cái sướng trong cái sướng, hai cái nó khác nhau. Nó sung sướng hơn nhiều. Thành ra người ta thích. Trước là quý vị cái ông này, ông chồng bà này là quý vị nhìn ổng là ông có công phu rồi, mà cái óc tóc ông bạc á. Nhìn mấy người tóc bạc như cái sư cô sau ngồi sau kia đó, tóc bạc là họ chuyên môn họ lo. Mấy bà chắc là nhuộm tóc hết rồi. Mấy người mà tóc bạc á là mấy người chuyên môn lo âu. Lo quá, lo nghĩ không ra được cái biện pháp. Mấy bạc, mấy tóc mấy bạc. Cái ông này á, cái ông chồng cái này là tóc bạc rồi. Suy nghĩ dễ sợ lắm. Dân lo âu suy nghĩ dễ sợ. Khổ lắm, tội lắm. Mình nói không được. Có cái mùi vị tu rồi, cái ngồi thiền này nọ mới thấy được cái sướng của cái thiền, mình thích. Cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Mình có sự thăng bằng. Mình tu, mình đi làm việc xong cuối mình đi tu này nọ, cuối tuần mình tới tu này nọ, mình có sự thăng bằng trong cuộc đời mình thì cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Chứ không thôi, suốt ngày mình chỉ lo đam mê theo cái vật chất bên ngoài không, cuộc đời mình thiếu thăng bằng. Khổ lắm, mình không biết. Nói xấu quý vị, ông này lúc trước mà năm ngoái là ông đòi tới chùa đốt chùa tôi đó. Phá chùa tôi đó. Phá cho nát luôn đó. Mới giờ đổi như vậy. Đó. Ok. Hả? Ờ, tu la hả? Đàn ông thì khác, đàn bà thì không bao giờ thay đổi được hết. Đàn ông nó còn có cái trí huệ tí. Đàn bà một khi mà họ đấu nhau rồi, cái tụi đàn bà nó đấu nhau, nó không bao giờ nó chịu nhường hết. Đàn ông mình còn có khôn ngoan. Đàn bà. Ê, à, hồi nay có nhiều đàn bà quá. Ok, rồi. Có gì nữa không? Tới giờ ăn trưa rồi đó. Thành cái người nào mà còn sống sót đó, tôi hy vọng là người đó sẽ chịu khó tu lại để mà xóa cái nghiệp sát sanh của mình đi. Còn người kia chết. Còn người mà chết đó, thì hy vọng là sanh Atula để trở lại tu với chúng tôi. Đừng có bỏ cuộc. Ok. Cũng có thể có một cái thể hy vọng nơi đó, rất là ít, nhưng mà có một cái si hy vọng. Thành thật mà nói như vậy, đó là cái tâm của thầy đó, thầy thương lắm. Sao? Yes. Hỏi tôi là tại sao mà biết hai người đó là Atula mà tại sao để hai người đó với nhau? Nghẹn ngào, mình không biết sao trả lời được nữa. Nó chưa giải quyết rồi. Nó chưa giải quyết. Yes. Cô này giỏi quá ha. Học ở đâu mà giỏi chứ. Thôi đừng trả lời. Nói thầy mất cỡ. Tụi nó theo tới chùa cô học hết. Thầy cũng còn đệ tử tới chùa nữa. Yes. Tại vì con chưa gặp cái kẻ không đội trời chung này. Chưa gặp này. Gặp một cái. Thầy nói gì thầy. Thầy là thầy. Còn chuyện tôi là chuyện tôi. Tôi sẽ răng tôi đợi. Chừng nào tôi gặp. Tôi thử cho quý vị. Tại công phu tôi với họ bằng nhau thôi. Đức Phật mà dạy chúng ta đó. Đức Phật thấy chúng ta rất là vô minh. Dạy chúng ta đâu có nghe đâu. Phật cũng chịu thôi. Tôi lý do mà tôi để hai người với mặt á, để tôi có hy vọng là tôi đang nuôi cái hy vọng là giúp họ nhìn thấy cái sự vô minh của họ. Nhưng đều khi mà tôi cái đáng tiếc là khi mà họ giận nhau rồi là không nghe lời nữa, không nghe lời ai hết. Phải cắn cho nó chết. Atula nó hung dễ sợ luôn, nó khiếp luôn. Tôi không làm gì được hết á. Tôi đâu phải là thượng đế đâu mà bắt nó ngừng là được. Yes. Để cho nó cắn nhau. Nó thấy cái, nó giận ai Tôi thêm mắm muối câu chuyện sư cô một tí. Khi mà họ đánh nhau, một người thành trột mắt, người kia thì bị què. Khi mà cái đau đớn nó mới thức tỉnh mình được. Thành ra họ tới trước mặt Phật xin sám hối với Phật, họ giải quyết được cái đó. Cái tụi Atula nó hoàn toàn nó không có cái lòng từ bi. Nó phải cắn cho ông kia chết cái đã. Chứ còn nó không có cái từ bi thế nào hết đó. Mới thỏa mãn được. Gặp cái người thù mình nó sẽ cái trạng thái mình như vậy nó dễ sợ lắm. Mình phải khiếp cái bởi vậy mình phải ngán cái gây cái mối hận thù như vậy đó. Người tu hành phải biết khéo né chuyện gây chuyện hận thù. Tại mình hận người ta hận mình sau này lỡ nó thành la tu la nó tới nó cắn mình. Chừng nào nó chết rồi nó mới giả, nó mới giữ nó. Thành ông Phật cũng khôn lắm, như điều mình cũng chịu thôi, để cho nó cắn nhau, chứ nó chết thì thôi. Đứa đi ở tù, đứa kia đi chôn. Sao? Không ghen sao mà giải quyết được. Cái nghiệp nó đời đời kiếp kiếp. Không giải quyết. Thằng thức kiếp nào nó quýnh nhau hoài à. Không bao giờ nó sẽ ngừng lại nhá. Mà cái phiểu như vậy là hai bên đều trúng mới khổ nhá. Không có chỗ nào. Không có đứa nào sai hết á. Đứa nào cũng đúng hết á. Thành nó cứ nghĩ là mình đúng. Nó tới nó đánh nhau hoài à. Nó có chánh nghĩa. Hai bên đều có chánh nghĩa hết. Nó khổ như vậy đó. Nói không cách nào nó sai được hết đó. Thành nó phải đánh nhau hoài. Chừng nào một đứa chết thôi. Đâu có hiểu lầm, nó ghét nhau chứ đâu có hiểu lầm. Nó ghét thầm tệ nhau, nó không đội trời chung. Nghe rõ không? Tiếng Việt Nam có cái câu hay là không đội trời chung. Nó dữ dằn lắm. Nó không có nhường. Nó không có chịu nhường. Nhà tôi toàn Atula luôn nữa. Từ trên xuống dưới toàn Atula không à. Thành tôi bỏ xuất gia vì vậy đó. Đàn ông đó, đều là Atula hết. Vì vậy tôi không phải xuất gia vậy. Tôi sợ quá, tôi trốn. Tôi sợ mấy người Atula đó. Xuất gia chỗ trốt, tốt mà trốn mấy người Atula. Có ai muốn nói gì nữa không? Yes. Thì mình cắn nhau cho nó xong, cắn nhau cho nó gục. Thiệt ra nó dễ lắm, chỉ cần một người nhường thôi là hết, là cho nghĩ cái thắng thôi, như đó nó dễ như vậy đó. Mà nhất định cái vô minh nó không cho phép nó nghĩ được như vậy luôn nữa. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó, nhất định không chịu nhường. Tại nó không thể nào nhường được hết, tại nó có chính nghĩa. Như thế, cuộc đời thấy nó vui, nó thú vị không? Cái này tưởng người xuất gia chúng tôi không có chuyện vui. Chúng tôi là đâu cần coi TV, cũng toàn là chuyện cải lương, với là hát bội đầy hết. Tôi ngồi đây tôi nhìn thấy biết bao nhiêu cái cải lương với hắc bội ở dưới đang xảy ra. Xong mình ngừng lại đây, mình đi dùng trưa nha. Trang 51. Ngồi hướng công đức xong mình đi dùng trưa.